Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 28 tháng 2, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa giải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha của anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua, chúng ta đã suy niệm về đức ái, một trong những việc làm cần thiết của mùa chay. Hôm nay, chúng ta suy niệm về việc cầu nguyện, việc làm không thể thiếu trong mùa chay, và có thể nói, việc làm không thể thiếu trong suốt cuộc đời của người Kitô hữu. Quả vậy, nếu người ta sống được nhờ hơi thở, thì cũng có thể nói, trong đời sống thiêng liêng, người ta sống được nhờ cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách cầu nguyện, không phải là lải nhải nhiều lời, nhưng là tâm tình cần có hướng về xin Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện không phải với tư cách chỉ của cá nhân, mà khi hướng về Cha trên trời, chúng ta nhận ra những người anh em chị em xung quanh mình và cùng nhau hướng về Thiên Chúa. Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời. Cha chúng ta trên trời là đấng yêu thương tất cả mọi người, đấng làm mưa xuống trên kẻ lành và người dữ, trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Đấng làm cho mặt trời mọc trên mọi miền, mọi người không phân biệt một ai. Khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa là cha đấng tốt lành, chúng ta cầu nguyện xin cha làm cho danh người được vinh hiển và triều đại của người mau đến. Danh của Chúa cần phải được muôn người nhận biết và triều đại của người phải hiển lộ giữa chúng ta. Xin cho thánh ý của cha được thể hiện trên trời cao cũng như dưới đất thấp. Thánh ý đó chính là yêu thương. Thánh ý đó chính là muốn tất cả chúng ta được sống và được sống dồi dào. Thánh ý đó chính là muốn con người nhận biết Thiên Chúa là Cha, hầu cho chúng ta được hạnh phúc và hạnh phúc viên mãn. Sau khi Chúa dạy chúng ta phải hướng về Cha trên trời, thì Ngài cũng dạy chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu thực tế của đời sống. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lương thực chúng ta cầu xin không phải chỉ là cơm bánh, và trước hết, đó là lời hằng sống, là bánh thánh thể, rồi đến những lương thực trần gian. Con người không thể sống chỉ thân xác, chúng ta còn phải sống về phần linh hồn. Chính thánh thể và lời hằng sống làm cho chúng ta được sống viên mãn. Sau đó, của cải trần gian giúp chúng ta sống, con người
một cách trọn vẹn với cả chủ kích, thần trí, tâm hồn và thân xác của chúng ta. Chúng ta cũng tha thiết xin ơn Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta trước nhan Thiên Chúa đều là những con người đáng thương, đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa. Và một khi chúng ta đón nhận lòng thương xót và ơn thứ tha, chúng ta cũng được nhắc nhớ, cũng được mời gọi, cũng biết tỏ lòng xót thương và tha thứ cho anh chị em mình. Những ai biết thứ tha, biết xót thương, thì không sợ Thiên Chúa xét đoán. Những ai đón nhận được lòng thương xót và tha thứ vô điều kiện của Chúa, thì không thể mãi mãi khép cánh cửa lòng mình đối với tha nhân. Và Chúa cũng dạy chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta thoát khỏi những mưu trước cám dỗ của ác thần. Trần gian bày ra trước mắt chúng ta muôn vàn cơn cám dỗ. Chính Đức Giêsu cũng phải trải qua những cơn cám dỗ như thế trước khi Ngài đi vào cuộc vượt qua. Xin cho mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa giúp mà vượt thắng được những cơn cám dỗ và được Chúa gìn giữ khỏi mọi sự dữ ở chốn trần ai này. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dạy chúng con bài học về cầu nguyện. Chúa đã mặc khải cho chúng con biết Cha yêu thương chúng con dường nào, cũng mặc khải cho chúng con biết chúng con là anh chị em của nhau, và dạy chúng con biết cầu nguyện cho danh Cha vinh hiển, cho nước Cha hiển trị, và cầu nguyện cho những nhu cầu của đời sống thực tế chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Amen.
Cha ấm lòng con, Chúa ơi, đưa con đến tình yêu cao vời. Cha ấm lòng con, Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa, Chúa ơi. Lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chỗ nương nhờ. Chúa nâng niu con, trọn đời con mãi luôn con thơ. Đấng yêu thương con, thầm chăm sóc con từng giờ. Cha ấm lòng con, Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Cha ấm lòng con, Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa, Chúa ơi. Lời ca ngợi thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa không chê con, dẫu con đầy cát bụi mong manh. Chúa luôn bên con, vì Chúa rất nhân lành. Thấy con cô đơn, Ngài ở bên đỡ nâng dỗ dành. Thấy con nguy nan, Ngài thương cứu con an toàn. Lòng con, Chúa ơi, đừng có nên tình yêu cao vời. Chạm lòng con, Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Lời ca danh Thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các sinh viên đại học Học viện Giáo Hoàng ở Roma. Sáng hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng ngàn sinh viên các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma, và Ngài mời gọi tất cả hãy dấn thân tạo sự hòa hợp trong chính bản thân, với nhau và trong thực hành. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo, các vị viện trưởng và giáo sư. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người hãy kiến tạo sự hòa hợp giữa các thành phần khác nhau trong các cộng đoàn của mình và giữa các tổ chức khác nhau mà anh chị em đại diện. Qua các thế kỷ, nhờ lòng quảng đại và nhìn xa trông rộng, các dòng tu theo đoàn sủng riêng đã làm cho Roma được phong phú nhờ một con số đáng kể các phân khoa và đại học. Nhưng ngày nay, đứng trước con số sinh viên và giáo chức giảm bớt, sự đa dạng của các trung tâm nghiên cứu này có nguy cơ phân tán các năng lực quý giá. Do đó, thay vì giúp thông truyền niềm vui tin mừng, do việc học vấn và giảng dạy, nghiên cứu, tính giảm bớt đó nhiều khi có nguy cơ làm trì trệ và gây khó khăn cho việc thông truyền ấy. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, cần khởi động một tiến trình dẫn tới sự hiệp lực hữu năng, bền vững và có tổ chức hơn giữa các tổ chức học vấn, đạt tới những mục tiêu chuyên biệt của mỗi cơ quan và giúp cho sứ mạng phổ quát của giáo hội. Vì thế, tôi xin anh chị em đừng hài lòng với những giải pháp ngắn hạn và đừng nghĩ tới tiến trình tăng trưởng này như một hoạt động tự vệ nhằm đối phó với sự giảm sút về tài nguyên kinh tế và nhân sự. Đúng hơn, cần coi nó như một đà tiến hướng về tương lai, như một lời mời gọi đón nhận những thách đố của một thời điểm lịch sử mới. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em sớm bắt đầu một tiến trình tính thác theo chiều hướng này với sự thông minh, thận trọng và táo bạo, luôn để ý rằng thực tại thì quan trọng hơn là ý tưởng. Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo, với sự ủy nhiệm của tôi, sẽ đồng hành với anh chị em trong hành trình này. Tại Roma, hiện có khoảng 16.000 sinh viên đến từ năm châu, theo học tại 22 cơ sở giáo dục cao đẳng. Trong số này có 7 đại học, 2 trường cao đẳng và 9 học viện. Số sinh viên này chiếm 8% tổng số các sinh viên đại học ở Roma. Đại học công lập La Sapienza ở Roma do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập cách đây 720 năm, tức là năm 1303, và hiện có 65 phân khoa với 140.000 sinh viên, 8.000 giáo sư và nhân viên. Những con số trên đây được trình bày trong cuộc họp báo tại Đài Vatican dưới quyền chủ tọa của linh mục giáo sư Luis Navarro, viện trưởng Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Giám hạt Tổng nhân Opus Dei, cùng với một số chức sắc khác, nhân dịp Đức Thánh Cha tiếp kiến các sinh viên thuộc các đại học và học viện này sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 tại Vatican. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Có 2.000 giáo sư, 3.000 văn bằng đại học được cấp phát trong năm vừa qua, 600 nhân viên, 15 dòng tu phục vụ tại các cơ sở giáo dục này. Cha Navarro cho biết, ngày càng có sự cộng tác chặt chẽ giữa các cộng đồng đại học được liên kết thành hội đồng các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Hiện nay, cha là chủ tịch của hội đồng này. Trong cuộc họp báo, các vị hữu trách cũng cho biết, có 221 đại học hoặc phân khoa trên thế giới kết nối với các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Tỷ lệ giáo sư và sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục giáo hoàng này là cứ 6 sinh viên thì có 1 giáo sư, trong khi tỷ lệ thầy trò tại các đại học đời ở Roma là cứ 1 thầy thì có 16 học trò.
Tin Bonn, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức ủng hộ chúc lành các cặp đồng phái. Đức cha Georg Bantzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong khóa họp mùa xuân sắp tới, từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 tại thành phố Dresden, sẽ cổ võ các giám mục có cùng lập trường ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, chuyến đi hôm 23 tháng 2 vừa qua, các giám mục Đức sẽ nhóm đại hội trước khóa họp toàn thể lần thứ 5 và cũng là lần chót của con đường công nghiệp của công giáo tại nước này
từ ngày 9 đến 11 tháng 3 tại thành phố Frankfurt, một tiến trình đã bắt đầu từ năm 2019 để cải tổ sâu rộng trong giáo hội tại Đức. Trong khóa học này, các giám mục và các giáo dân đại biểu sẽ cấu xếp lần thứ hai để chấp thuận chung thép nghị quyết gọi là các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu thương nhau. Lập trường của Đức cha Bạch Dinh bất chấp tuyên ngôn của Tòa Thánh công bố năm 2021, theo đó giáo hội không có và không thể có quyền chúc lành cho những cặp đồng phái. Đức cha Bạch Dinh vốn ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái, nhưng chưa nói có ý tìm kiếm sự đồng thuận của tất cả 65 giám mục trong Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề này. Theo hãng tin KNA, khóa họp sắp tới của Con đường Công nghị sẽ cấu xếp lần thứ hai một văn kiện gây nhiều tranh luận hơn về vấn đề sự khác biệt về giống. Dự thảo văn kiện lên án sự chính trị hóa tiêu cực có chủ ý của những người liên giới tính và chuyển giới trong giáo hội và xã hội, đồng thời nói rằng tất cả các thừa tác vụ và ơn gọi trong giáo hội phải được mở rộng cho những người liên giới tính và chuyển giới đã được rửa tội và thêm sức, cảm thấy mình có ơn gọi như vậy.
Tin Roma, các nhóm thánh chiến Hồi giáo mở lại các cuộc tấn công ở Bắc Phi và Sahel. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho biết, các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã mở lại các cuộc tấn công tại vùng Bắc Phi và miền Sahel và Phi Châu với 134 vụ, làm cho 415 người chết trong tháng Giêng năm nay, theo Đài quan sát quốc tế nghiên cứu về nạn khủng bố có trụ sở ở Tây Ban Nha. Đứng đầu trong danh sách các nước là Burkina Faso với 60 cuộc tấn công, tiếp đến là nước Mali với 36 vụ, Niger có 14 vụ, Cameroon 11, sau đó là các nước ở vùng vịnh Guinea là Benin và Togo. Các nhóm thánh chiến Hồi giáo chính yếu là nhà nước Hồi giáo vùng Sahel, gọi tắt là EIS, tiếp đến là nhóm hỗ trợ Hồi giáo và tín hữu Hồi giáo, gọi tắt là GNIM, đồng minh của lực lượng Al-Qaeda. Hai nhóm này cạnh tranh với nhau để kiểm soát các vùng giữa nước Mali, Niger và Burkina Faso, nơi mà các tuyến đường caravan từ nhiều thế kỷ vẫn đi qua, và bây giờ là các đường buôn bán hợp pháp và bất hợp pháp.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha có thể thăm Hungary. Một số cơ quan truyền thông cho rằng Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ đến thăm Hungary vào mùa xuân sắp tới, và nguồn tin từ Vatican nói là cuộc viếng thăm này có thể diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay. Nếu như thế, đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha đặt chân xuống Hungary. Lần đầu, hồi trung tuần tháng 9 năm 2021, ngài đến để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, sau một tuần tiến hành tại thủ đô Budapest, rồi sau thánh lễ, ngài sang Cộng hòa Slovakia láng giềng để viếng thăm trong 3 ngày. Vẫn theo tin từ báo chí, cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh Cha tại Hungary có thể kéo dài 3-4 ngày tại Budapest và các thành phố khác, gặp gỡ Thủ tướng Viktor Orbán và bà Tổng thống Katalin Novak, ngoại giao đoàn, cũng như đại diện các giáo hội Kitô và các cộng đoàn tôn giáo khác. Đề tài chính trong cuộc viếng thăm sẽ là giới trẻ, tuy rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này cử hành tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm nay. Trong những ngày qua, một toán đặc nhiệm tổ chức các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài đã đến viếng thăm Hungary để xem những nơi Đức Thánh Cha có thể dừng lại. Nguồn tin chưa được xác nhận nói rằng ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Vương Stefano ở Budapest, một đền thánh Đức Mẹ và thành phố Segedino, và đặc biệt là đan viện biển Đức nổi tiếng Pannonhalma có từ năm 996 và là một trong những cơ sở lịch sử cổ kính nhất của nước này.
Tin góp phần Hà Tĩnh, tiểu ban bảo vệ sự sống khai mạc khóa tập huấn cho các cộng tác viên bảo vệ sự sống. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, Ban Caritas Giáo phận Hà Tĩnh, tiểu ban bảo vệ sự sống đã khai mạc khóa tập huấn cho các cộng tác viên bảo vệ sự sống vào lúc 8:30 ngày 25 tháng 2 vừa qua. Chương trình tập huấn được tổ chức tại giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 2. Với sự hiện diện của cha Gian Bautista Nguyễn Huy Tuấn, giám đốc Caritas Hà Tĩnh, cha Anton Nguyễn Xuân Hồng, đặc trách tiểu ban bảo vệ sự sống, cha Anton Nguyễn Minh Tâm, phó đặc trách, và cha Francisco Xavier Nguyễn Kim Phùng, đặc trách Ban Bảo vệ sự sống Tổng giáo phận Hà Nội, các bác sĩ chuyên khoa, thuyết trình viên và gần 200 cộng tác viên. Trong giờ khai mạc, cha đặc trách An Tôn đã nói lên mục đích cần thiết của khóa thường huấn. Chương trình nhằm giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về hoạt động bảo vệ sự sống, đồng thời trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng mạng lưới bảo vệ sự sống của giáo phận và các hoạt động ngày một tốt hơn. Những giờ tiếp theo của chương trình tập huấn với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng, cha Francisco Xavier Nguyễn Kim Phùng, đặc trách Ban Bảo vệ sự sống Tổng giáo phận Hà Nội, cùng các bác sĩ chuyên khoa và các thuyết trình viên sẽ giúp cho mỗi cộng tác viên có cơ hội học hỏi và nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, phá thai và hậu quả của việc phá thai, củng cố kỹ năng tư vấn bảo vệ sự sống, giải đáp các vấn nạn nạo phá thai theo giáo huấn giáo hội, cũng như kỹ năng thuyết trình và truyền thông bảo vệ sự sống trong cộng đồng. Sự sống con người là linh thánh vì xuất phát từ Thiên Chúa và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Một khi Thiên Chúa là tác nhân của sự sống con người, thì Ngài cũng chính là đấng nắm quyền tuyệt đối trên sự sống do Ngài tạo nên. Thế nhưng con người dường như đã làm đảo lộn trật tự tốt đẹp đó của đấng tạo hóa. Thực tế là xã hội hôm nay đang lan tràn những hình thức và tội ác xúc phạm nghiêm trọng đến sự sống con người. Xã hội đó cần phải được lấp đầy bởi tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của tất cả chúng ta. Như thông điệp Evangelium Vitae số 1 đã nhấn mạnh, đứng trước thực trạng bi đát và đau đớn này, giáo hội ý thức được sứ mạng của mình là phải bênh vực sự sống con người và ý thức về bổn phận bảo vệ toàn thể nhân loại trước những thách đố cực kỳ lớn lao này. Chương trình tập huấn này sẽ là cơ hội có ý nghĩa để các cộng tác viên và những ai đang thao thức dấn thân trong sứ vụ bảo vệ sự sống có thể học hỏi và đào sâu hơn nữa giáo huấn của giáo hội. Qua đó tìm ra cho bản thân những giải pháp mới trong việc chia sẻ, giúp người khác biết tôn trọng sự sống là một ân huệ cao quý do Thiên Chúa ban, đồng thời biết ứng xử một cách đúng đắn hơn những nguyên tắc luân lý trong vấn đề tôn trọng sự sống của mình cũng như của tha nhân. Hy vọng trong tương lai sẽ có những khóa tập huấn hữu ích hơn nữa để tất cả mọi người cùng tham gia và cộng tác với giáo hội trong sứ mạng lớn lao và cao quý này.
Tiếp theo đây
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chuỗi những bất toàn thiếu sót, cho dù chúng ta đã được mặc áo trắng tinh tuyền khi rửa tội, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội, quay lưng lại với Thiên Chúa. Đã vậy, chúng ta còn làm tổn thương anh chị em cách này hay cách khác. Nhìn về chính mình, ta phải sám hối để xin ơn tha thứ và làm mới lại các tương quan. Nhìn về anh chị em có lỗi với ta, ta phải mở lòng tha thứ. Ngang qua những trải nghiệm và kinh nghiệm riêng, tác giả Thánh Vịnh 32 đã reo lên tiếng ca của một tâm hồn hạnh phúc vì được tha thứ. Chúng ta cùng thành tâm sám hối, cùng trở về và cùng reo vui vì ơn tha thứ Chúa ban theo tâm tình của tác giả Thánh Vịnh. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung, hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Ở đây, điểm nhấn trong lời Thánh Vịnh này cho thấy, ơn tha thứ không khởi đi từ những nỗ lực và cố gắng cá nhân, nhưng đến từ lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, kể cả tội nhân, và luôn sẵn sàng gửi trao ơn tha thứ cho những ai thành tâm, biết ý thức gìn giữ trí lòng ngay thẳng, chẳng chút gian tà. Để rồi, lúc tiến xa hơn trong hành trình tìm kiếm ơn tha thứ, và ước muốn rời xa khỏi những lối đường xưa cũ của tội, tác giả Thánh Vịnh chân thành nhìn nhận. Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Bởi thế, con đã xưng tội ra với ngài, chẳng giấu ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Ân phúc cao vời đã đổ tuôn đầy tràn cho cõi lòng của người hằng khát khao trở về cùng Chúa. Chắc chắn, ân thánh không bao giờ vơi thiếu cho bất cứ ai, và quyền uy của Chúa cũng không hề giảm suy theo năm tháng vì tội lỗi của con người. Vậy nên, cho dù thấu tỏ mọi sự, Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn mời gọi, đợi chờ thế nhân vốn là tội nhân quay về làm hối nhân, để một ngày nào đó sẽ trở thành thánh nhân. Sống thánh thiện trong cách ăn nếp ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh em. Và khi đã tìm ra cho chính mình lối đường trở về cùng Chúa, tác giả Thánh Vịnh cũng muốn cho tha nhân cùng được bước đi trên con đường lành thánh ấy, nên tác giả đã mời gọi. Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân. Liền sau tâm ý này, tiếng lòng cậy trông và vui mừng của người đã lãnh nhận ơn tha thứ càng thêm phần vững vàng, mạnh mẽ. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. Khắp bốn bề Chúa làm trỗi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát. Không những thế, người ấy còn cảm biết Thiên Chúa hằng luôn để mắt nhìn, Chúa hằng ấp ủ thương yêu những ai tin cậy Chúa. Ngài cho ban lời răn dạy, chỉ cho biết đường lối phải theo và ban lời khuyên nhủ. Cuộc tìm kiếm và tìm thấy an bình trọn đầy nhờ những lần hối thúc chính mình trở về với Chúa từ nhân đã diễn ra. Về phần chúng ta, nếu ta dứt khoát không để mình cứ mãi quẩn quanh trong tội và quyết tâm quay về cùng Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ rộng tình thứ tha và không ngừng thi ân giáng phúc. Để tiếp thêm động lực cho những lần trở về, ước gì chúng ta có thể nhận thấy mình đôi chân dung của người con hoang đàn, quyết tâm về với người cha nhân hậu, vốn là hòa ảnh của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta sống bê tha phóng túng, nếu có khi nào chúng ta sai lỗi hay phạm tội, nếu chúng ta rơi vào vực thẳm của tội ngạo ngược bất kính và hư hỏng hoàn toàn, thì một lần nữa chúng ta hãy đứng lên trở về với một người cha tốt lành như thế, theo tấm gương của người cha ấy kêu mời. Khi làm được điều này, tâm tư mỗi người cũng ngập tràn hân hoan mà hòa chung với lời gọi mời. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Lạy Chúa, khi đọc một cách ý thức từng lời Thánh Vịnh 32, con như nghe được tiếng thì thầm mời gọi con, hãy can đảm nhìn lại chính mình, quay trở về xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót. Trước những giới hạn của phận người yếu đuối, con thành tâm ăn năn và vững tin. Khi có Chúa giúp, con sẽ vượt qua những biến lười tâm linh đang vây bủa mà không ngủ yên trong mê lầm tội lụy. Giờ đây, con cúi đầu khấn xin ơn Chúa thứ tha vì con là kẻ tội lỗi, để rồi con cũng biết mở lòng tha thứ cho anh chị em đã xúc phạm đến con.
Chúa biết con tôi lo đi bất chú, xin đưa con về lối chính đây. Chúa chính nguồn hạnh phúc, con đường dẫn bước con đi. Con bước về cùng Chúa con suốt đời mãi luôn an bình. Chúa biết con
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.